Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 75 tuổi.
EVN kiến nghị sớm tăng giá điện đợt 2.
Phạt tù chung thân 4 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.
Nợ công của Đức tăng cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Tại nghị quyết này, chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng, thì theo tính toán dự kiến bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 2023, EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Để bảo đảm dòng tiền thanh toán chi phí mua than, dầu, khí phục vụ sản xuất điện, hiện EVN đang nợ tiền của các đơn vị phát điện. Thời gian tới, EVN có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và do đó ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ điện. Do vậy, EVN kiến nghị chính phủ và các bộ ngành cho phép tập đoàn tiếp tục được điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để bảo đảm cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh.
Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm. Có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỷ đô la Mỹ.
Cục Đường sắt Việt Nam đang lấy ý kiến về quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội. Điểm mới trong quy hoạch là đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tiếp cận tới ga Hà Nội thay vì ga Ngọc Hồi. Theo đơn vị tư vấn, nếu bố trí ga đầu tại Ngọc Hồi ở phía Nam, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10 km, sẽ làm giảm tính hấp dẫn trong việc thu hút hành khách. Trong khi kinh nghiệm tại một số quốc gia cho thấy, hầu hết việc tiếp cận vào sâu trong đô thị. Do đó, đơn vị tư vấn kiến nghị giữ hành lang đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội để nghiên cứu khai thác theo hướng ga Hà Nội, phục vụ hành khách đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.
Chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong đó, tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù chung thân về tội nhận hối lộ đối với 3 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng bị tòa tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị kết án về tội nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tòa tuyên phạt 16 năm tù. Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 12 năm tù. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng và Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cùng bị phạt 7 năm tù. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ cùng lĩnh 6 năm tù. Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 3 năm tù. Cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 5 năm tù về tội môi giới hối lộ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định ban hành quy định về quản lý sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, trong đó quy định rõ việc thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nguyên tắc việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. Tổ chức cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải nộp phí theo quy định. Hiện mức phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố đang được đề xuất xem xét.
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày mai, 30 tháng 7. Như vậy, các thí sinh chỉ còn hơn một ngày nữa để hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển từ 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Thí sinh sẽ nhận kết quả điểm chuẩn vào ngày 22 tháng 8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, muộn hơn so với dự kiến 7 ngày.
Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trong tháng 7, Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 3 lần cùng kỳ năm 2022. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay và sau dịch COVID-19, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, tính trung 7 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023.
Nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tăng cao, đã đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2-3 lần ngày bình thường. Cụ thể, chặng Hà Nội, Phú Quốc đi ngày 1-2 tháng 9 của hãng bay Vietnam Airlines đang được một số trang trực tuyến báo giá từ 3 triệu đồng trở lên. Trường hợp chọn Vietjet cùng lịch đi như trên, giá vé xấp xỉ 2 triệu đồng trên một chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ từ 700.000 đồng trên một chiều. Đối với các chặng bay khác xuất phát từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng trong dịp Quốc khánh sắp tới, giá vé thấp nhất cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ không ân xá cho con trai mình là Hunter Biden đối với các cáo buộc liên quan đến thuế và sở hữu vũ khí. Bình luận đưa ra sau khi Hunter, 53 tuổi, ngày 26 tháng 7, trình diện Tòa án Liên bang ở Wilmington, bang Delaware, Mỹ để nghe xét xử liên quan hai cáo buộc cố tình không nộp thuế thu nhập. Hunter dự kiến nhận tội theo thỏa thuận trước đó với Bộ Tư pháp Mỹ để chịu án phạt nhẹ hơn. Hunter bị cáo buộc trốn thuế đối với hơn 1,5 triệu đô la Mỹ thu nhập trong năm 2017 và 2018.
Cơ quan thống kê Liên bang Đức công bố các số liệu cho thấy, trong năm 2022, các khoản nợ của chính phủ nước này đã tăng lên mức kỷ lục. Tính tới cuối năm 2022, chính phủ liên bang, chính quyền các địa phương, các hiệp hội thành phố và bảo hiểm xã hội đã nợ tổng cộng 2.368 tỷ euro, tăng 2% so với cuối năm 2021. Điều này đồng nghĩa với khoản nợ bình dân đầu người của Đức là 28.164 euro, tăng 244 euro so với cùng kỳ năm 2021. Riêng khoản nợ của chính phủ liên bang Đức trong năm 2022 tăng 4,6% so với năm 2021, lên mức kỷ lục là 1.620,4 tỷ euro. Nguyên nhân của việc nợ công tăng cao là do chính phủ đã phải ban hành nhiều khoản trợ cấp lớn nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng cũng như đại dịch COVID-19.
Nội các Nhật Bản ngày 28 tháng 7 đã công bố sách trắng quốc phòng 2023, trong đó nhận định Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của khả năng phản công để tăng cường mạnh mẽ sức phòng thủ. Với độ dài 510 trang, sách trắng năm nay tập trung vào các trọng tâm chính như bày tỏ sự quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như hợp tác quân sự Nga-Trung đang được đẩy mạnh, đồng thời cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine và chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên cũng là mối quan tâm chính của Tokyo.
Malaysia mới đây đã công bố một kế hoạch nhằm kêu gọi người dân cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo của quốc gia lên 70% tổng sản lượng điện vào năm 2050. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho biết việc thuyết phục một gia đình có 4 người mua và lắp đặt các tấm pin mặt trời trên nóc nhà với chi phí 20.000 ringgit, tương đương với hơn 100 triệu đồng là điều khó khả thi vào thời điểm hiện tại. Do đó, họ đã thay đổi chiến thuật tiếp cận. Thay vì đề nghị các gia đình phải trả tiền lắp đặt thiết bị đắt đỏ, họ sẽ đề nghị người dân cho thuê mái nhà để gia tăng thu nhập.
Chính quyền bang Paraná của Brazil thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 10 người bị thương sau khi một kho chứa ngũ cốc phát nổ tại một hợp tác xã nông nghiệp ở miền nam nước này. Vụ nổ xảy ra ở một hợp tác xã cách thủ phủ Curitiba của bang Paraná khoảng 600 km. Theo người phát ngôn của hợp tác xã, 7 trong số những người thiệt mạng là công nhân nước ngoài, chủ yếu là người Haiti và một người Brazil.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, trên fanpage chính thức của Miss Universe Việt Nam, ban tổ chức thông báo tuyển sinh tìm kiếm ứng viên thi Miss Universe 2023, Hoa hậu Hoàng Vũ. Theo đó, thí sinh dự thi là nữ từ 18 đến 29 tuổi, có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc nữ người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 18 tháng 8. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 9 2023.
Blackpink dự kiến mang đến 2 đêm concert trong tour Bonpink tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào tối ngày hôm nay và ngày mai. Mọi công tác chuẩn bị từ khâu dựng sân khấu đều được ban tổ chức giữ bí mật, không cho truyền thông tác nghiệp. Đại diện IME Việt Nam cho biết báo chí không được chụp ảnh tác nghiệp trong địa điểm diễn. Những hình ảnh trong concert sẽ được ban tổ chức thông tin lại. Dự kiến 2 đêm nhạc tại Hà Nội sẽ thu hút 67.000 khán giả tới dự. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn thiếu sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 tới theo giờ Việt Nam. Phát biểu với báo giới trước buổi tập, hậu vệ Hoàng Thị Loan khẳng định cô và toàn đội quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần ý chí cao nhất.
Sau khi từ chối đề nghị đầu tiên trị giá 70 triệu bảng hồi tuần trước, Brighton tiếp tục từ chối đề nghị thứ hai trị giá 80 triệu bảng từ Chelsea trong thương vụ Moses Caicedo. Theo kênh Sky Sports, ban lãnh đạo Brighton đã cương quyết giữ tiền vệ người Ecuador ở lại.
AC Milan chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Samuel Chukwueze từ Villarreal với mức giá 20 triệu euro kèm theo 8 triệu euro phụ phí. Chân sút 24 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2028 và ra mắt đội bóng mới.
Ban lãnh đạo Bayern Munich dự kiến sẽ gặp chủ tịch Daniel Levy của Tottenham để đàm phán chiêu mộ Harry Kane. Đội bóng nước Đức dự kiến sẽ đưa ra đề nghị mới sau khi bị từ chối mức giá chuyển nhượng 80 triệu euro kèm phụ phí cách đây nửa tháng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, Bắc Bộ trong sáng nay có mưa, nhưng trưa và chiều thì giảm mưa dần, trời chuyển nắng. Tuy nhiên cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc có tăng nhưng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn Tây Bắc Bộ đều có mức nhiệt chung từ 30 đến 33 độ, trời mát mẻ và ít khả năng mưa to trong ngày, nên cơ bản lại thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Trong ngày hôm nay miền Trung trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không còn gắt. Mức nhiệt ngày hôm nay cũng vì thế giảm đi nhiều. Cao nhất trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh giảm còn 32 đến 34 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, trưa và chiều có nắng nóng nhưng không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 đến 36 độ. Còn ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Sau những cơn mưa đêm qua thì lúc này về cơ bản thì mưa đều đã dứt ở cả vùng cao nguyên cũng như các tỉnh thành ở Nam Bộ. Tuy nhiên từ chiều trở đi thì có mưa dông diện rộng. Do vẫn có mưa nhiều nên nhiệt độ các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay ít thay đổi. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.